Một lần nữa trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học hỏi lời của Chúa ở trong Matthew đoạn 13. Matthew đoạn 13 từ câu 24 đến câu 30, và câu gốc của chúng ta đó là ở trong Roma đoạn 8 câu 28. Một lần nữa xin chúng ta cùng nhau đọc chung phần câu gốc mà chúng ta có ở trên bảng đây. Xin chúng ta khởi sự. Vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Tiếc nuối và hoài nghi là hai điều thường xuyên của con người. Chúng ta hãy suy nghĩ lại trong cuộc đời của chúng ta. Tiếc nuối và hoài nghi là điều xảy ra rất là thường xuyên ở trong cuộc đời của chúng ta, cá nhân hay là con người nói chung. Những cái cụm từ mà chúng ta thường hay nghe đó là: nếu biết vậy thì tôi đã không làm như thế, nếu biết vậy thì tôi không làm thế nọ thế kia. Một sự tiếc nuối. Nhưng mà buổi sáng hôm nay thì cái chủ đề mà tôi muốn đưa ra với quý ông bà anh chị em đó là: Chúa ơi, tại sao? Đây là những câu hỏi chúng ta vẫn thường xuyên hỏi. Có người nói vui rằng ở trên trời có bao nhiêu cái vì sao thì là có bao nhiêu cái câu hỏi, phải không? Bởi vì trong tiếng Việt thì vì sao có nghĩa là câu hỏi. Chúng ta không đếm được sao ở trên trời, có nghĩa là chúng ta không thể đếm được những cái câu hỏi, những cái thắc mắc, những cái hoài nghi của chúng ta ở trong cuộc đời. Buổi sáng hôm nay chúng ta thấy ở trong tờ chương trình có 4 phần. Giảng bài có 4 phần để trống đó. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ ghi đầy đủ cả 4 phần. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý ông bà có 4 phần lớn đó. Nhưng mà có 3 câu hỏi. Sẽ có 3 câu hỏi. Chúng ta sẽ lần lượt trả lời 3 câu hỏi đó. Tất nhiên là dựa trên sự trả lời của lời Chúa. Mỗi ngày chúng ta đối diện với những bất công ở trong xã hội. Chúng ta đối diện với những cái ác ở trong xã hội. Chúng ta đối diện với những điều xấu xa, những tội lỗi vẫn hoành hành ở trong xã hội. Gần đây ở tại Việt Nam, trong cái mục tin tức, tôi thấy có một sự việc vô cùng đau lòng xảy ra. Tôi không thể tưởng tượng rằng lại có thể xảy ra một sự việc như thế. Nhưng mà nó đã thật sự xảy ra. Một người cha và một người mẹ kế đã đánh người con trai 8 tuổi của mình đến chết. Tôi không thể nào tưởng tượng được một con người có thể làm được điều đó. Nhưng điều đó vẫn xảy ra. Và cái câu hỏi đầu tiên chắc chúng ta cũng hỏi là: Chúa ơi, tại sao? Tại sao trên trần gian, trên cuộc đời này có thể xảy ra một cái sự việc nó vô cùng là đau đớn và độc ác như thế? Trẻ em nào có tội tình gì, phải không? Chúng ta sẽ hỏi câu đó. Và còn rất là nhiều những chuyện đau đớn và những bất công, những cái đau khổ khác. Câu hỏi đầu tiên chúng ta nêu ra đó là: tại sao cái ác vẫn cứ hoành hành? Tiên tri Habakkuk đã cũng có một cái suy nghĩ như thế. Ông thốt lên rằng: nhân sao Chúa khiến tôi thấy sự gian ác, và Ngài nhìn xem sự ngang trái, sự tàn bạo, sự tàn hại bạo ngược ở trước mặt tôi, sự tranh đấu cãi lẫy dấy lên. Tại sao Chúa lại cho tôi thấy điều đó? Và có nghĩa là tại sao điều đó vẫn cứ còn xảy ra? Những người không tin kính, những người không đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời sẽ đặt ra 2 khả năng. Khả năng thứ nhất đó là hoặc là Thiên Chúa không hiện hữu. Khả năng thứ hai, Thiên Chúa hiện hữu nhưng cũng đã chia ra hai khả năng, hoặc là Ngài không yêu thương. Vì Ngài không yêu thương cho nên Ngài mới để những sự bất công, những sự đau đớn xảy ra. Hoặc là Ngài không đủ quyền năng để tể trị và điều hướng những cái bất công, những sự gian ác đó. Để trả lời cho những điều này, chúng ta cần phải đi đến một cái khái niệm khác. Chúng ta phải phân biệt hai loại điều xấu xảy ra ở trong xã hội. Thứ nhất là do thiên nhiên, ví dụ như động đất, núi lửa, sóng thần, lũ lụt, bão tố, hạn hán. Những điều đó không phải là cái lỗi trực tiếp của con người, nhưng là những gì thiên nhiên đưa đến. Và nhưng có người gánh lấy cái hậu quả. Chúng ta thấy những cái hậu quả của núi lửa, của động đất, của sóng thần, của lũ lụt, bão tố, hạn hán. Điều xấu thứ hai đó là do con người. Những cái tội ác, những sự hãm hiếp, cướp của, giết người xảy ra ở trong xã hội. Đó là hai cái điều xấu có thể xảy ra mà chúng ta thấy. Và câu hỏi là tại sao điều ác vẫn cứ hoành hành? Chúng ta có thể trả lời như thế nào về điều đó? Có phải chăng do không có Đức Chúa Trời cho nên Ngài không can thiệp? Có phải chăng vì Đức Chúa Trời không yêu thương cho nên Ngài cứ để điều ác xảy ra cho con người? Và có phải chăng Ngài hiện hữu, Ngài yêu thương nhưng mà Ngài không đủ quyền năng để tể trị sự việc? Ngài vẫn không thể ngăn cản được những điều ác, điều xấu. Tôi tin là chúng ta có cái suy nghĩ, không có suy nghĩ như thế. Nhưng mà vấn đề chúng ta phải giải thích như thế nào đây? Một trong những điều mà tôi muốn thưa với quý ông bà chị em mà Kinh Thánh có nói đến, loài người chúng ta có sự tự do. Con người có ý chí tự do. Chỉ có điều con người đã sử dụng ý chí tự do đó một cách sai lầm và phải chịu lấy hậu quả. Con người đã sử dụng ý chí tự do của mình một cách sai lầm. Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 3 câu 11 và câu 12 chép như thế này: chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thải cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Thi Thiên 14 câu 1 đến câu 3 chép như thế này: kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thay thải đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không. Con người đã sử dụng sự tự do của mình để làm điều sai lạc và phải gánh lấy hậu quả của chính mình đã làm. Con người đã sử dụng lý trí và ý chí tự do để lựa chọn. Con người đã sử dụng lý trí và ý chí tự do để lựa chọn. Khi Chúa dựng nên con người Adam và Eva ở trong vườn Ê-đen, Chúa có căn dặn họ kỹ lưỡng không? Có. Ngươi được phép ăn tất cả các cây trái trong vườn, nhưng về cái phần cái cây ở giữa vườn thì hai ngươi chớ nên ăn đến, e phải chết chăng? Thực ra không phải là e, mà là một mai ngươi ăn thì chắc sẽ chết. Chúa không nói rằng ngươi được ăn tất cả các trái cây trong vườn bởi vì tất cả các trái cây đó đều vô hại, ăn thoải mái. Và hoặc là Chúa có thể nói ngươi được ăn tất cả các trái cây trong vườn, riêng cái cây rào kín ở giữa vườn thì đừng có ăn, bởi vì thực ra ngươi không có đến gần đó được. Không, Chúa cho con người được quyền tự do, có lý trí và có ý chí tự do. Nhưng con người đã lựa chọn sai lầm. Thiên Chúa hay là Đức Chúa Trời cho phép các thiên sứ và con người được tự do lựa chọn điều tốt hay là từ chối điều tốt. Tiếc thay, thiên sứ đã từng từ chối điều tốt, trở thành những thiên sứ ác. Con người từ chối điều tốt và trở nên sa ngã. Một câu hỏi nhỏ kế tiếp có thể xảy ra. Tại sao Đức Chúa Trời không dựng nên những con người lý tưởng? Nghĩa là tại sao Đức Chúa Trời không dựng nên con người không bao giờ phạm tội? Tại sao Chúa dựng nên con người có thể phạm tội chi, để rồi con người phải sa vào tội lỗi và phải chịu vô vàn đau khổ? Tại sao Chúa không dựng nên những người không bao giờ phạm tội được? Tội lỗi không thể đụng đến con người. Chúa bao bọc con người bởi một cái điều gì đó để tội bị, khi mà đến con người thì bị dội ngược trở lại, vân vân. Nếu Chúa dựng nên con người như thế, có nghĩa là con người không còn có lý trí và ý chí tự do nữa rồi. Con người trở thành một cái máy. Chúa đã đặt chương trình vào trong người đó là người đó sẽ không bao giờ làm cái điều này, điều kia mà gọi là tội lỗi. Con người sẽ chỉ biết làm A, B, C là điều tốt, không bao giờ làm X, Y, Z là tội lỗi. Nhưng mà lúc đó con người trở thành những cái máy. Quà tặng tuyệt vời mà Đức Chúa Trời ban cho con người là lý trí và ý chí tự do để lựa chọn thờ phượng và làm vui lòng đấng tạo hóa mình. Đức Chúa Trời không muốn những cái máy thờ phượng Ngài, nhưng Ngài muốn những con người lựa chọn yêu mến trong sự thờ phượng Ngài. Và Ngài cho con người ý chí tự do để lựa chọn, nhưng con người đã lựa chọn sai. Đức Chúa Trời ban cho con người đầy đủ năng lượng và thực phẩm. Chúng ta thấy ở trên trần gian ngày nay có những nước, có những quốc gia dư thừa đồ ăn. Đặc biệt chúng ta thấy như ở Mỹ đây, tuần trước trong cái giờ họp mặt với nam giới, chúng tôi có nói vấn đề đó. Thức ăn thì dư, trong các nhà hàng thức ăn dư, và hành động sau khi dư là gì? Bỏ. Chỉ với cái thức ăn dư đó ở tại Mỹ, người ta có thể nuôi được rất là nhiều người ở tại những quốc gia kém phát triển khác, phải không? Tại sao có một sự phân bố không đồng đều như thế? Phải chăng Đức Chúa Trời không biết sắp xếp? Không. Đức Chúa Trời ban cho con người đầy đủ năng lượng và thực phẩm để có thể nuôi cả thế giới này. Nhưng con người tham lam và không biết phân phối. Thậm chí cả lười biếng nữa. Tại sao con người tham lam? Tại sao con người không biết phân phối? Tại sao con người lười biếng rồi lại trách Đức Chúa Trời tại sao để điều đó xảy ra? Vấn đề của con người hiện tại là sự bất công, là sự kém cỏi trong sự phân phối nguồn lực. Con người biết điều đó nhưng không làm gì khác hơn được. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, loài người đã thử mọi cách cai trị, thử mọi chính thể. Họ cũng tiến bộ về khoa học và nhiều lĩnh vực khác. Nhưng sự bất công, nghèo khó, tội ác và chiến tranh thì càng ngày càng tăng thêm. Cho nên sự cai trị của con người cho tới nay đã chứng tỏ rằng họ hoàn toàn thất bại. Câu hỏi lớn thứ hai mà chúng ta nêu ra buổi sáng hôm nay: tại sao Đức Chúa Trời không can thiệp? Chúng ta trả lời câu hỏi thứ nhất: tại sao cái ác vẫn hoành hành? Bởi vì con người đã sử dụng sự tự do sai lầm và phải chịu lấy hậu quả của mình. Bây giờ con người sẽ nói: ok, tôi chấp nhận câu trả lời đó, nhưng câu hỏi thứ hai của tôi đó là: tại sao Đức Chúa Trời không can thiệp? Tôi thừa nhận lỗi của mình đi. Tại sao Đức Chúa Trời không chịu can thiệp để mà cải thiện điều đó? Thì coi như tôi thua rồi. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương và là đấng quyền năng, Ngài sẽ can thiệp chứ. Tại sao Ngài vững dưng, Ngài để yên như thế? Phải không? Đó là câu hỏi mà chúng ta sẽ có thể nghe. Và tôi đã biết có nhiều người đã nói lên điều đó. Trong những lúc đau đớn, trong những lúc buồn bã, họ nói điều đó. Tại sao Đức Chúa Trời không can thiệp? Câu trả lời của chúng ta cũng rất là đơn giản. Bởi vì con người có ý chí tự do. Và con người đã nói rằng chúng ta không cần Đức Chúa Trời. Đó là câu trả lời. Hết sức là buồn bã chúng ta phải trả lời như thế. Con người có ý chí tự do đã sai lầm. Và con người đã từng hồi từng lúc nói rằng chúng ta không cần Đức Chúa Trời. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Cái câu đó chúng ta nghe nhiều lần. Và bây giờ chúng ta cười, bởi vì tại sao con người lại có thể ấu trĩ đến như thế? Nhưng con người đã từng ấu trĩ và vẫn đang ấu trĩ như thế. Chúng ta không cần Đức Chúa Trời. Cái lý do thứ hai mà Đức Chúa Trời không can thiệp, hay chính xác là chưa can thiệp, là bởi vì Satan và ma quỷ đang cầm quyền ở trên trần gian này. Có một lần nào đó tôi có dịp chia sẻ với các bạn trẻ ở tại Việt Nam, thì tôi có một câu hỏi. Tôi đố các bạn chứ, ai đang tể trị trên, cai trị trên trần gian này? Họ nói Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời. Tôi nói không, ma quỷ, Satan. Họ giật mình lại, họ nói ồ, hình như ông này có vẻ gì đó tà. Không phải. Ở trong Văn Nhất đoạn 5 câu 19, Kinh Thánh chép rằng chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Thế gian này đang phản ảnh ma quỷ. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 3 câu 4 chép: nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin, mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Chúa đời này, tức là ma quỷ, là Satan, có quyền làm mù lòng những con người ở trên trần gian này ở trong cái sự cai trị của nó. Ephesians đoạn 2 câu 1 đến câu 7 chúng ta thấy nói đến một cái thế lực cai trị. Và tôi đọc ở trong Ephesians đoạn 6 câu 12: vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Ma quỷ đang cai trị trên trần gian này, và nó có quyền ở trên trần gian này. Chúng ta nhớ lại khi ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu thì nó nói gì? Nếu mà ngươi thờ lại ta thì ta sẽ ban cho cả cái thế gian. Ma quỷ không có nói suông đâu, nó nói đúng đó, nó có cái quyền đó. Và nó đang cám dỗ Chúa Giêsu không cần phải lên thập tự giá, nhưng có thể hưởng được liền cái sự vinh hiển, có cái quyền cai trị cả thế gian này, là trong cái lĩnh vực bao trùm của nó. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Giêsu đã không bị cám dỗ. Nhưng điều đó cho chúng ta thấy rằng ma quỷ đang cầm quyền ở trên trần gian này. Cho nên tại sao Đức Chúa Trời không can thiệp? Bởi vì Ngài chưa can thiệp. Bởi vì con người có ý chí tự do, và con người đã nói rằng chúng ta không cần Đức Chúa Trời. Và thế gian này đang ở trong sự cai trị của Satan và ma quỷ. Một lý do nữa mà Đức Chúa Trời chưa can thiệp là bởi vì những gì đang xảy ra và đang diễn ra có ở trên trần gian này là do hậu quả của tội lỗi. Những ảnh hưởng, những hậu quả về thuộc linh, về thuộc thể, về môi trường, về xã hội là do cái hậu quả của tội lỗi. Khi con người phạm tội thì Đức Chúa Trời đã cho biết rằng sẽ nhận lấy những hậu quả về điều đó. Chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 thì chúng ta sẽ thấy điều đó. Như vậy, sẽ có một câu hỏi nhỏ nữa xảy ra. Đồng ý rằng con người tội lỗi phải chịu lấy cái hậu quả của tội lỗi. Satan đang cai trị trên trần gian này. Nhưng rồi, có những điều không phải do tội của con người, mà là do thiên nhiên thì sao? Con người giết lẫn nhau, con người lừa gạt lẫn nhau thì đó là do lỗi của con người. Nhưng còn động đất thì sao? Còn hạn hán, còn lũ lụt thì sao? Con người đâu có cố làm ra điều đó. Con người tránh điều đó bằng mọi cách mà. Vậy thì phải chăng điều đó do Đức Chúa Trời? Có người nói rằng, tại sao Đức Chúa Trời để những cái điều xấu ra xa này, giống như cái ví dụ tôi nói lúc đầu, tại sao lại để nó xảy ra cho những người vô tội kia? Thật là đau đớn quá. Chúng ta thấy rằng cái câu trả lời đó là Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống, thì Ngài cũng có quyền lấy lại sự sống. Đó là quyền ở trong tay của Ngài. Chúng ta phải thừa nhận cái quyền đó. Chúng ta không thể nào nói khác được. Điều thứ hai, chúng ta nói rằng những người bị tai nạn đó là những người vô tội thì cũng không phải là đúng. Con người có vô tội không? Không. Trước mặt Đức Chúa Trời thì mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời đều là tội nhân, từ một người thánh thiện cho đến một người không thánh thiện. Tất cả chúng ta đều là tội nhân. Và khi con người phạm tội thì vũ trụ này cũng bị rủa xả và tất cả đều mất đi sự hoàn hảo của nó. Đó là vấn đề về vũ trụ khiếm khuyết này. Sáng thế ký đoạn 3 cho chúng ta thấy rằng đất sẽ sanh chông gai tật lê, chúng ta phải làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Người nữ sẽ gặp đau đớn trong khi thai nghén, dục vọng sẽ xu hướng người chồng. Người nam cũng phải làm lụng vất vả, vân vân. Người nam bị rủa xả, người nữ cũng bị rủa xả, đất đai, thiên nhiên cũng bị rủa xả. Đó là vũ trụ khiếm khuyết. Tôi nghĩ thế nào chúng ta cũng sẽ suy nghĩ như thế này. Nếu Đức Chúa Trời thật sự hiện hữu ở trên thế gian, thì tại sao Ngài lại để cho những tên bạo chúa như là Hitler, như Mao Trạch Đông, như Pol Pot tàn sát hàng trăm triệu người dân, và để cho thế giới này phải sống trong lo âu, sợ hãi, buồn phiền, đau khổ? Chúng ta cũng nhớ đến một cái sự kiện, đó là những cái giáo dân Công giáo ở Houston đi dự Đại hội Thánh Mẫu, phải không? Ở Missouri năm 2008, và xe bị lật khiến cho hàng chục người chết và bị thương, gây đau khổ lớn cho các gia đình nạn nhân. Họ đi đâu? Họ đi hành hương chứ không phải họ đi chơi đâu. Trong khi các xe bus hoặc là những cái phi cơ chở người đi đánh bạc hàng ngày ở Louisiana hay là ở Las Vegas thì đó, đâu có bị tai nạn gì đâu. Tại sao vậy? Phải là bất công không? Chúng ta quay trở lại với sự giải thích của Thánh Kinh. Phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc buổi sáng hôm nay, ở trong Matthew đoạn 13, tôi xin đọc lại. Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình, nhưng đương khi người ta ngủ thì kẻ thù chủ ruộng liền đến gieo cỏ lùng vào trong lúa mì rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lòi ra. Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: Thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng: Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ đó chăng? Chủ rằng: Chẳng nên. E khi nhổ cỏ lùng hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng? Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi, xong hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta. Ông chủ ruộng, tức là Đức Chúa Trời, đã gieo và chỉ gieo những hạt lúa, những hạt giống tốt tươi vào trong lửa thửa ruộng của mình. Đức Chúa Trời không phải là tác giả của những điều ác. Đức Chúa Trời chỉ gieo những hạt giống tốt, những điều tốt. Chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ đi chăng? Ông chủ ruộng, tức là Đức Chúa Trời, vì yêu thương và quan tâm đến sự sống của những cây lúa thật ở trong vườn, cho nên ông đã chấp nhận giải pháp là án binh bất động. Đức Chúa Trời hay là ông chủ ruộng nói rằng ấy là một kẻ thù đã làm điều đó, vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ đi chăng? Chủ rằng chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùn hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì chăng? Vì yêu thương những lúa mì thật ở trong ruộng của mình, ông chủ đã chọn giải pháp án binh bất động. Từ từ, cứ để cả hai lớn lên, đến mùa gặt người ta sẽ thấy, sẽ phân biệt, rồi sẽ nhổ cũng chẳng muộn. Chứ vậy tại sao Đức Chúa Trời chưa can thiệp? Bởi vì con người có ý chí tự do, và con người đã nói rằng chúng ta không cần Đức Chúa Trời. Tại vì Satan và ma quỷ đang là đối tượng cai trị trên trần gian này, và bởi vì Đức Chúa Trời đang chờ đợi. Câu hỏi kế tiếp: tại sao lại lâu như thế? Tại sao cái ác vẫn hoành hành? Rồi tại sao Đức Chúa Trời lại không can thiệp? Trả lời xuông rồi thì bây giờ, nhưng mà tại sao lại lâu như thế? Chúa ngưng lâu như thế, Chúa chờ lâu như thế. Chúng ta vui mừng vì Ngài không hành động sớm, vì sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời đã cho chúng ta cơ hội để biết lẽ thật và phục vụ Chúa. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Xong lẽ, Ngài của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Chúa không chậm trễ đâu, nhưng Ngài nhịn nhục chờ đợi vì muốn cho mọi người đều ăn năn. Trong đó có chúng ta, trong đó có người thân của chúng ta, trong đó có bạn bè của chúng ta, trong đó có những người xung quanh chúng ta. Trong thời gian này, Đức Chúa Trời đang tích cực tìm kiếm những người thờ phượng chân thật và giúp họ có thể chịu đựng được những đau khổ xảy ra ở trong thế gian đầy rối loạn này. Chúa đang chờ đợi. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Chúa đang chờ đợi và Chúa đang tìm kiếm những người thờ phượng Chúa theo ý của Ngài. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13 chép rằng: những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Nhưng Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Và có thể có những sự đau đớn, những sự bất công xảy ra, nhưng Kinh Thánh hứa với chúng ta rằng những điều đó không phải quá sức chúng ta đâu. Nhưng Chúa sẽ mở đàn cho ra khỏi để chúng ta có thể chịu được. Chúa chờ đợi, nhưng cho đến chừng nào? Lại vẫn là một câu hỏi nữa. Ở đây chúng ta thấy ở trong phân đoạn Kinh Thánh Matthew đoạn 13 câu 30 chép: hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt ta sẽ dặn con gặt rằng: trước hết hãy nhổ cỏ lùn, bó lại từng bó mà đốt đi, xong hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta. Sự kiên nhẫn của ông chủ ruộng đối với cỏ lùn là sự kiên nhẫn có hạn định. Sự nhẫn nại và khoan dung của Đức Chúa Trời đối với kẻ gian ác cũng có hạn định. Chúa cho kẻ ác có cơ hội để ăn năn thống hối và luôn hy vọng kẻ ác cải tà quy chính. Nhưng đến ngày tận thế mà vẫn chưa thay đổi thì sẽ không có cơ hội nữa. Ở đây chúng ta thấy, nói đến một cái vấn đề về thần học, sẽ không bao giờ có một cơ hội thứ hai cho những người đã được Chúa chờ đợi một cách kiên nhẫn ở trên trần gian này mà không ăn năn, và khi qua đời này thì sẽ không thể nào có một cơ hội thứ hai. Xin chúng ta nhớ cho điều đó. Không bao giờ có một cơ hội thứ hai ở đời sau, bên phía sau cái sự qua đời của chúng ta. Đến mùa gặt thì sẽ nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi, xong hãy thâu trữ lúa mì vào kho. Chừng nào cái ác sẽ chấm dứt đây? Khi Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta hồi lai, Ngài là vua công bình, vua nhân ái và vua quyền năng. Và vua đó sẽ xét xử dựa trên chứng cớ. Và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng có lo, đừng lo lắng. Vua công bình, vua quyền năng, vua yêu thương, nhân ái đó cũng sẽ đến và xét xử dựa trên chứng cớ. Đối diện trước mặt Đức Chúa Trời thì không miệng nào có thể mở ra để bào chữa được hết. Đức Chúa Trời đó sẽ biết hết tất cả mọi suy nghĩ, mọi tâm tư nguyện vọng của chính chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không mở miệng được trước mặt Ngài đâu. Và tất cả những điều ác xảy ra xung quanh chúng ta, những kẻ ác làm điều ác ở xung quanh chúng ta cũng như vậy. Hãy tin tưởng điều đó. Và cái câu hỏi thứ tư tôi muốn đưa ra cùng quý ông bạn chị em. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Đừng ngã lòng hay mất lòng tin. Đừng bao giờ mất niềm tin, đừng chán nản ngã lòng hay nghi ngờ sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi thấy Ngài cứ tiếp tục yên lặng và thấy kẻ ác, điều ác cứ tiếp tục xảy ra. Có thể kẻ ác, có thể điều ác vẫn cứ tung hoành ở trong giáo hội, ở trong xã hội và trên toàn thế giới này. Đừng mất niềm tin. Chuyện cỏ lùng ở chung với lúa mì là chuyện bình thường. Trước khi mùa gặt đến thì cỏ lùng và lúa mì ở chung với nhau. Người tốt, kẻ ác vẫn ở chung với nhau trong xã hội này. Và đừng ngạc nhiên khi lời Chúa phán rằng Ngài làm mưa cho kẻ công bình lẫn người gian ác. Cỏ lùng và lúa mì sẽ ở chung với nhau, nhưng chủ ruộng vào mùa gặt sẽ biết thứ gì là cỏ lùng và thứ gì là lúa mì. Cỏ lùng thể gom lại và đốt. Có lẽ chúng ta cũng đừng hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt nhãn tiền những kẻ gian ác, phải không? Chúng ta cứ thường hay suy nghĩ rằng ước gì những kẻ làm ác đó gặt lấy hậu quả nhãn tiền thì sẽ không có cái điều ác xảy ra nữa đâu, người ta sẽ sợ. Thưa quý ông bạn chị em, họ sợ không? Tôi nghĩ rằng họ không sợ, bởi vì họ đã từ chối Đức Chúa Trời rồi. Satan đã làm mù lòng họ rồi. Hãy để cỏ lùng ở chung với lúa mì. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời sẽ chưa thi hành cái sự đoán phạt nhãn tiền đối với con người đâu. Nhưng ở trong ngày chung thẩm, Đức Chúa Trời sẽ phán xét và minh xử cho tất cả mọi người. Lúc đó kẻ gian ác sẽ bị trừng phạt và người lương thiện sẽ được Đức Chúa Trời ban thưởng. Chúng ta thấy có một cái sự khích lệ chúng ta ở trong Kinh Thánh. Ngài sẽ lau ráo nước mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Sẽ có một ngày Đức Chúa Trời sẽ lau ráo mọi nước mắt của chúng ta, là những nước mắt mà chúng ta đã đổ ra trong ngày hôm nay vì có những sự đau khổ mà chúng ta nhận, hay là vì có những sự đau khổ mà người thân chúng ta nhận, hay là những sự đau khổ mà những người xung quanh chúng ta đang nhận phải. Đức Chúa Trời sẽ lau ráo nước mắt chúng. Đừng bao giờ ngã lòng hay mất niềm tin. Nhưng hãy sẵn sàng chịu đau khổ và hoạn nạn. Trong khi chờ đợi ngày Chúa đến, trong khi chờ đợi sự phán xét minh xét của Đức Chúa Trời, quyền năng, công minh, thì chúng ta hãy sẵn sàng, sẵn lòng chịu đau khổ hoạn nạn. Vì sao vậy? Để chúng ta có thể cảm thông và an ủi người khác. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 4 chép rằng: Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Khi chúng ta gặp những đau khổ, những đau đớn, đừng nghĩ ích kỷ rằng tại sao con phải chịu như thế. Ngược lại hãy nghĩ, có thể Chúa đang cho chúng ta phải chịu điều đó để chúng ta có thể cảm thông với người khác và có thể an ủi người khác một cách thích hợp. Khi bà thân của tôi là mẹ tôi qua đời, không có gì có thể an ủi được chính mình tôi. Và nó sẽ rất là vô vị nếu có một người nào đó vẫn còn cha mẹ mà đến nói những cái lời sáo rỗng đối với tôi, phải không? Nhưng nếu có một người nào cũng mồ côi cha mẹ, hoặc là cha mẹ qua đời mà đến yên ủi tôi, thì tôi sẽ được yên ủi nhiều hơn. Một người ăn trắng mặt trơn, không cảm thấy một cái gì khó khăn trong cuộc đời, đến gặp một người nghèo khổ nói rằng: Ô, anh chị yên tâm đi, hãy vui thỏa đi, đừng có đau khổ, đừng có buồn nữa, thì quý vị biết người đó có nghe một cách vui lòng không? Nói, ông có biết cái gì về cái hoàn cảnh của tôi đâu mà khuyên lớn mà an ủi. Chúng ta hãy chấp nhận những sự đau khổ hoạn nạn có thể có, để có thể biết cảm thông và an ủi người khác, anh em của chúng ta ở trong Chúa. Hơn nữa, chúng ta sẵn lòng chịu hoạn nạn, đau khổ để có thể rèn luyện đức tin cho chính chúng ta. Chúa cho phép mọi nghịch cảnh xảy ra, có thể là những nghèo đói, những bệnh tật, những tai họa xảy đến cho con dân của Ngài, để họ được rèn luyện và trở thành những người tin cậy Chúa một cách tuyệt đối, sẵn sàng chịu khổ và thậm chí chịu chết nữa, để tỏ lòng trung tín và tình yêu đối với Chúa. Chúng ta quay trở lại với cái câu gốc của chúng ta. Ở trong Roma đoạn 8, câu 28, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Và Gia-cơ cũng chép: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Sự thử thách trăm bề thoạt đến như là một cái điều vui, bởi vì sự thử thách đức tin sanh ra sự kiên nhẫn, sự nhẫn nại. Chúng ta được rèn luyện đức tin. Quân trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu, phải không? Chúng ta rèn luyện đức tin. Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 12 cũng nói: Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót, vân vân. Roma cũng chép những lời khích lệ chúng ta: Chúng ta cũng khoe mình trong sự hoạn nạn, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục sanh sự rèn tập sanh sự trông cậy. Sự hoạn nạn sanh sự nhẫn nại sanh sự rèn luyện sanh sự hy vọng. Bây giờ tôi phải làm gì? Đừng ngã lòng hay mất niềm tin, nhưng sẵn lòng chịu đau khổ hoạn nạn để có thể biết cảm thông và yên ủi người khác, để có thể rèn luyện được đức tin của mình. Bây giờ tôi phải làm gì nữa? Hãy thuận phục chương trình của Chúa. Bởi vì đường lối và chương trình của Chúa cao hơn của chúng ta nhiều lắm. Ê-sai 55 cho chúng ta thấy điều đó. Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Có một tác giả cho một cái ví dụ đó là như thế này. Trong một cái hình thêu đó, người ta thêu một cái chữ rất là ý nghĩa lên phía trên đó. Nhưng mà nếu chúng ta lật ra phía sau chúng ta nhìn thì chúng ta thấy gì? Nó không có gì khác hơn là một cái mớ chỉ rối. Phải không? Chúng ta nhìn một cái bảng thêu rất là đẹp, nhưng mà chúng ta lại nhìn ở cái mặt trái thì chúng ta thấy chẳng có gì đẹp. Nó là một cái cuộn chỉ rối ở trong đó thôi. Đó là một cái sự lầm lẫn đó. Ai đó sẽ nghĩ rằng cái người mà thêu đó thì chắc không biết mình đang làm cái gì. Nhưng khi chúng ta lật lại thì chúng ta sẽ thấy những hàng chữ rất đẹp. Có thể hàng chữ đó là Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Chúng ta đang nhìn cái thảm cảnh của ngày hôm nay ở mặt trái của nó. Nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ nhìn thấy nó ở một cái chiều đúng đắn. Và lúc đó chúng ta sẽ hiểu được chương trình của Đức Chúa Trời. Ngày nay tôi biết chưa hết, đến bây giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Ngày nay chúng ta đang nhìn ở mặt trái của xã hội này và chúng ta thấy rằng ô, quá nhiều rối ren, quá nhiều đau khổ. Nhưng khi chúng ta gặp Chúa thì chúng ta sẽ biết, chúng ta nhìn ở cái mặt phải của chương trình của Đức Chúa Trời. Hãy thuần phục chương trình của Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ có dịp để quay trở lại các câu hỏi. Tại sao điều ác vẫn hoành hành? Vì con người tội lỗi, vì lựa chọn sai và bị hậu quả điều đó. Và con người vẫn từ chối Đức Chúa Trời. Hãy hỏi con người, đừng hỏi Đức Chúa Trời. Ok, đồng ý không phải do Đức Chúa Trời, mà là do con người. Nhưng mà nếu Đức Chúa Trời yêu thương thì sao Ngài không can thiệp? Tại sao Ngài bỏ mặc? Vì Đức Chúa Trời tôn trọng cái ý chí tự do và quyền lựa chọn của con người. Luật công bằng, lựa chọn thì phải đồng ý với chịu trách nhiệm, phải không? Và vì Đức Chúa Trời đang nhẫn nại chờ đợi con người ăn năn, đó là điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đang làm cho con người. Đức Chúa Trời không can thiệp. Nếu Đức Chúa Trời yêu thương thì Ngài phải can thiệp, hay là Ngài không thể can thiệp? Không, Ngài đã can thiệp. Thập tự giá trả lời cho câu hỏi này. Thập tự giá là dấu hiệu của tình yêu thương, sự công bình và quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy điều đó ở trong Roma đoạn 1 câu 16-17. Vì tin lành này bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời nữa. Đó là một cái kế hoạch tuyệt diệu của Đức Chúa Trời dành cho con người. Đức Chúa Trời can thiệp bằng cách đó, nhưng con người vẫn tiếp tục từ chối sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Chúng ta không còn có lý do nào để nói về Đức Chúa Trời nữa và biện minh cho tội lỗi của chính con người. Nhưng tại sao lâu thế? Để con người và ma quỷ thấy được cái thất bại của mình. Và để khi Đức Chúa Trời đến minh xử thì mọi miệng đều phải ngậm lại trước sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Câu hỏi cuối cùng, tôi có còn niềm tin nơi Chúa không? Chúng ta quay trở lại với các câu trả lời trước. Nếu chúng ta trả lời thông được các câu hỏi trước thì chúng ta sẽ có niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ sẵn lòng chịu đau khổ hoạn nạn, không ngã lòng mất lòng tin và thuận phục chương trình của Chúa. Tôi muốn nói thêm một điều rất nhỏ nữa, nhưng rất là lớn. Chúng ta hãy nhớ một điều rằng Đức Chúa Giê-xu cũng đã từng chịu lấy bất công và đau khổ. Chúng ta là ai? Chúng ta có hơn được thầy của mình không? Học trò không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Đức Chúa Giê-xu Christ, yêu dấu của chúng ta, đã chịu lấy những bất công và đau khổ. Vậy thì chúng ta hãy dự phần thương khó với Chúa trong những điều đó. Chúng ta sắp bước vào mùa thương khó phục sinh. Hãy dự phần trong sự thương khó với Chúa. Hãy kết quả cho Chúa thì sẽ được cất vào kho. Còn nếu chúng ta không kết quả cho Chúa, chúng ta sẽ bị bó lại và quăng vào lửa đốt. Đức Chúa Trời có mục đích cho mọi sự việc xảy ra trên trần gian này, cho dù không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy ngay lập tức. Chỉ cứ việc tin tưởng nơi Đức Chúa Trời. Có những điều chúng ta không thể hiểu bây giờ, nhưng chúng ta sẽ hiểu khi Chúa bày tỏ cho chúng ta, khi chúng ta gặp lại Chúa. Con người có nhiều giới hạn trong sự hiểu biết,
Nhưng có một việc chúng ta có thể biết chắc chắn, đó là Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi, và tình yêu của Ngài cũng không bao giờ thay đổi. Sứ đồ Phaolô xác quyết rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta.
Tôi muốn đồng thanh với sứ đồ Phaolô một lần nữa xác quyết với quý ông bà anh chị em. Tôi tin chắc rằng cho dù là sự chết hay sự sống, hiện tại hay tương lai, trời cao hay vực thẳm, hay bất kỳ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời thể hiện nơi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Vì mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Amen.